Ok, chúng ta bắt đầu vậy. Đó. Ngày lần nói pháp cuối cùng của cái thiền thất, cũng là ngày cuối cùng của năm nữa. Năm qua trôi qua rất là lẹ. Trước nhất là chúng tôi muốn xin bày tỏ cái lòng biết ơn đã có thể cùng tu với quý vị cả năm vừa rồi. Chúng tôi chỉ biết làm một chuyện thôi, chỉ tu thôi. Thì chúng tôi thật ra cái chủ trương chúng tôi là chỉ muốn muốn học cái cách tu, tu luyện thôi. Bồng rất là bình thường. Chúng tôi hy vọng là có thể được ly khổ đắc lạc, giống như Phật đã dạy như vậy. Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sanh đó, tất cả chúng ta đó đang sống trong một cái nhà đang cháy, nhà lửa đang cháy. Thì Đức Phật mới nói là Đức Phật nhìn quán chúng sanh đó, ngài mới thấy rằng là chúng sanh giống như những đứa trẻ em trong nhà đang cháy vậy đó. Mà nhà đang cháy mà cái nguy hiểm đến tánh mạng tới nơi rồi mà không biết sợ, không biết lo, mà vẫn lo ham vui chơi. Đây là cái thể tính, cái đặc tính của cuộc sống của nhân loại. Okay. Chúng ta sống mà bị những cái thú lạc, cái vật chất bên ngoài đó, nó làm chúng ta bị lung lạc cái tâm thần. Rồi chúng ta tự lầm cái đó là có ý nghĩa. Phần lớn đa số ta sống qua cuộc đời. Ai cũng vậy, phần lớn mình sống cuộc đời rồi khi mình lớn tuổi khoảng những 50-60 tuổi rồi bắt đầu đắn đo về cái ý nghĩa của cuộc đời của mình. Cá nhân tôi cảm thấy là rất là có cái vinh hạnh, có cái cơ hội để mà tu Phật pháp. Nhất là tôi muốn bày tỏ cái lòng biết ơn là rất nhiều người có đặt lòng tin vào cái cá nhân tôi và cái pháp tôi học. Cái đó là chuyện tôi rất là vẫn khi nào cũng cảm thấy là rất là ấy nấy, là tại vì cá nhân tôi không có được cái sự ủng hộ, không có được cái sự chứng nhận của những cái hội đoàn khác mà họ quan trọng, họ lớn hơn. Thành bởi mỗi ngày tôi thức dậy tôi tự hỏi tôi là tôi đã làm ngày sẽ làm gì, cần làm cái gì để mà xứng đáng cho được cái lòng tin mà nhiều người đã đặt lên cái thân của tôi. Tôi cũng xin cảm ơn cái sự ủng hộ của rất nhiều người đã đến ủng hộ cái việc tu hành ở cái chùa này. Tại vì cá nhân tôi khi mà tôi tu luyện tôi không cần bao nhiêu, không cần gì nhiều hết. Nhưng khi chúng ta tu cái pháp môn rất đặc biệt rồi, pháp môn đại chúng, cái pháp đại chúng nó cần rất nhiều cái sự ủng hộ. Chẳng hạn như hai cái Phật thất với thiệt thất vừa rồi đó. Chúng tôi rất là nhớ ơn rất nhiều người đã âm thầm giúp đỡ rất nhiều, chùa rất nhiều để mà có thể tổ chức hai cái Phật thất với lại thiền thất này. Chắc chắn tôi quả quyết rằng là không thể nào tổ chức được, không thể nào thực hành được nếu như không có được sự ủng hộ rất là thành tâm của nhiều người. Cho quý vị một cái ví dụ, vài tháng trước chúng tôi quyết định thêm một vài cái chỗ để mà cắm điện. Hai năm trước mà mỗi lần mà bật cái máy lò sưởi lên á thì mấy cái máy thì cái dòng điện nó bị hết sức, đuối sức, thành nó tắt đầy hết. Năm nay chúng tôi để thêm 10 cái dòng điện mới. Thành bây giờ mỗi cái máy heater nó có cái dòng điện của họ riêng, thành không có nhảy nữa. Thành hai tuần rồi không có cái vấn đề gì với dòng điện thiếu, không đủ sức dòng điện. Điện không đủ sức. Chúng tôi nhờ một cái người tờ điện đó tới làm. Cái người này chưa bao giờ tới chùa hết, không bao giờ nói chuyện với tôi hết. Hai người chúng tôi, ông thời điện với tôi không hề nói một tiếng, một lời với nhau. Rồi có nhiều người giúp đỡ ông ấy, tại vì ông nói ông sẽ làm, nhưng là ông cần người giúp đỡ. Thì sau khi mà ông làm xong rồi thì ông mới quyết định là ông cúng dường cho cái chùa. Cái tiền công của ông ấy là khoảng chừng trị giá khoảng chừng 1.100 đồng, 1.076 đồng. Cái chuyện lạ nhất là khi ông đến chùa, chúng tôi không nói ông gì về cái chuyện gì chùa này làm gì hết á, không biết tôi là ai nữa. Mà bỗng nhiên vào cái chùa, bỗng nhiên làm công quả xong rồi cúng dường cho tam bảo như vậy. Cái như vậy làm tôi rất rất là rất là rất là rất là rất là quý hóa cái chuyện đó và khiến tôi cảm thấy hổ thẹn, tại vì mình không có làm gì mà xứng đáng để người ta, một cái người tới ta làm, người ta cúng dường cho mình như vậy, nhất người không phải là Phật tử nữa. Cái ý tôi nói là cái việc tu hành chúng ta đó, cái tu luyện chúng ta là chú trọng đặt trọng về cái vấn đề là cái lương thiện. Thì tôi, cá nhân tôi nghĩ tôi tin rằng cái đó là một cái sự cống hiến nhỏ nhỏ của cái chùa này, của chúng ta, để cho cái xã hội này, để mà trả ơn lại, cái để tỏ lòng cái tri ơn, cái sự từ bi, cái lòng sự giúp đỡ của cái người xứ này và cái quốc gia này. Cuối cùng tôi xin nói ra một vài lời cuối cùng của năm. Nói tôi xin cảm ơn quý vị đã tới cùng tu chúng tôi. Và hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục cùng tu với nhau và giúp nhiều người khác cùng tu nữa, cùng tu chung. Và cuối cùng, phần cuối cùng tôi xin mạn phép yêu cầu quý vị đóng góp vào, bày tỏ những tư tưởng, cái cảm tưởng quý vị khi đã tu vừa hai tuần vừa qua hoặc là năm vừa qua, để chúng ta có thể học hỏi với nhau. Ông đã ngồi khá lâu. Tôi hỏi ông này thì ông có muốn chia sẻ cái tư tưởng gì không? Ông này ông kể là ông nói là ông hai tuần rồi ông rất cảm tạ, ông không làm gì nhiều cho cái Phật thất, cái thiền thất hết, ông chỉ ngồi đây thôi. Ông rất cảm ơn là có cơ hội được ngồi đây lâu như vậy. Và ông nói là đồ ăn ngon dễ sợ lắm. Đồ ăn ngon lành quá. Thành ông rất tỏ lòng biết ơn chuyện đó. Ông không đạt những mục tiêu mà ông muốn đạt ra hai cái thất này. Nhưng đều, như tôi nói đó, cái thất là mình thất bại chứ không phải là thành công. Thất là học để học cái cách thất bại chứ không phải học cái thành công. Thành không sao. Ông nói là cách đây... đây là đúng 6 năm trước là ông mới thành hoàn tất ngày một cái thất của với ngài Sơn Thánh Nghiêm ở bên New York ấy, một cái thằng người đệ tử của thầy Thánh Nghiêm, hòa thượng Thánh Nghiêm. Hòa thượng Thánh Nghiêm biết quý vị có biết không, là một cái vị sĩ thiền sư bên Đài Loan rất là nổi tiếng, một trong bốn vị đại sư bên Đài Loan đó. Và Thánh Nghiêm là một trong bốn vị đó, rất nổi tiếng và rất là giàu có. Được rất nhiều cái đạo tràng khắp mọi nơi. Thì bên xứ này, bên Nữ Ước á, họ có một cái đạo tràng, họ thích cái tổ chức tại Tứ Trứ Tu Quần Tính, nó qua đó rồi tôi nghe nói tới. Thì họ tổ chức một cái thất ở đó, thì họ tham toại đầu. Thì ông này ông tới đó ông tu một tuần, rồi xong rồi sau một tuần nó thì ông bị bệnh nặng lắm. Ông khủng hoảng tinh thần, thành ông bỏ cuộc luôn. Thành ông nói là chắc là tại vì cái tu này cắt ga quá, thành ra ông phải bỏ cuộc. Thành ông sợ ông nhắm tu nữa. Rồi ông kể chuyện được, ông nói là lúc mà ông tu thất bên kia, bên mấy học trò ngày thánh nhất á, thì khoảng cái cuối cái phần của thiền thất thì ông nổi khùng lên, ông bị khủng hoảng tinh thần rất là nặng nề. Hai năm liên tiếp sau ông không dám tu nữa, ông sợ quá này. Rồi tại vì bác sĩ đó mới nói ông lần sau thì không bao giờ được phải cần ngủ nhiều hơn, ngủ cho đều, cần uống thuốc cả suốt đời ông này phải uống thuốc để mà nó kiềm chế lại cái bệnh khủng hoảng tinh thần. Thì sau này ông đến gặp tôi thì tôi mới nói là không sao đâu, ngủ ít không sao đâu. Ồ, không uống thuốc cũng không sao đâu. Bây giờ ông không uống thuốc luôn nữa mà cũng không ngủ luôn nữa. Ông nói ông cảm ơn là có được cái sự hướng dẫn để mà giúp đỡ ông vượt qua những cái khó khăn, cái trở ngại đó. Ông nói là đại khái muốn nói tỏ lòng biết ơn là đó được cái sự hướng dẫn để mà học những cái phương pháp mới, cách mới để mà đối trị với những cái khó khăn của cuộc đời ông đó, những cái bệnh hoạn tinh thần của ông đó. Ông mới nói có những cách mà mình làm ở đây á, mà bác sĩ nó đi ngược lại những lời bác sĩ. Mà ông nói là thiệt ra bác sĩ mà họ trị mấy cái bệnh tinh thần đó, khủng hoảng tinh thần đó, họ cho uống thuốc là thôi, chứ họ không biết gì ngoài khác hết. Và cái thuốc nó hại, rất có hại cho cái người bệnh nhân, rất là tai hại cho người bệnh nhân. Mà cách mình tu hành mình không cần những cái chuyện đó. Tôi nhắc ông đó, ngày hôm nay ông thai tuần rồi ông tu được, tại vì ông có được cái sự hợp tác với những cái chúng sanh mà đang quấy nhiễu ông đó. Nó không có dám quý nhiều ông hai tuần vừa rồi. Okay. Có ai muốn nói gì nữa không? Dạ, có nghe. Có quả ngân mới dám hỏi thẳng như vậy thôi. Ai mà ai cũng lịch sự hết. Tôi mới nhắc là tôi là tiểu tăng thôi, đừng hỏi khó quá. Tôi trả lời tầm bậy tầm bạ, tôi mang tiếng nữa. Thì người ta dạy chuyện người ta, đâu phải chuyện của tôi đâu, hỏi tôi làm cái gì? Đâu phải chuyện của tôi đâu, hỏi làm cái gì? Hả? Phải riêng cái lỗi cái chỗ đó không? Là thì cái trước cuộc đời ông cách sống của ông nó hơi cực đoan một tí, là tại vì ông thích đi kiếm lùng học cái pháp này tu pháp nọ, rồi ông muốn đi xuất gia này nọ nữa, thành ra ông có cuộc sống nó hơi quá lố một tí, thành ra ông tới ông đi kiếm thầy rồi kiếm pháp rồi kiếm đủ thứ hết á, cái gì cũng muốn làm ngay thành công ngay lập tức, thành ra có nhiều cái chuyện nó bị sai lầm, chứ phải riêng với cái chỗ đó sai lầm đâu, mình chấp nhận cái chuyện đó được. Cái cô Quảng Ngân cô hỏi mà giờ nó hơi sốc một tí, nhưng đều á nó quan trọng đấy. Quý vị phải nhớ rằng những pháp môn đại thừa lớn và quan trọng như là pháp môn tham thọ đồ bên kia họ tu đó, bên nhóm Thánh Nghiêm họ tu đó. Okay. Bây giờ tôi mới dám nói, tại lúc mà ông Thánh Nghiêm ngài Thánh Nghiêm còn sống á, tôi không dám nói, tại vì tôi nói gì á, là tôi hơi xúc phạm một cái vị đại tăng bên Đài Loan, mà tôi là nợ người Đài Loan, tôi muốn phá cái pháp của họ. Okay. Chứ họ tôn sùng một ông Thánh Nghiêm là một trong bốn vị đại tăng của họ, thì sao mà tôi dám đụng ông Thánh Nghiêm nổi. Điều tôi nói thiệt á, lúc đó tôi biết rằng á, là cái cách mà họ tu luyện bên tham thọ đầu á, nó sai. Vì vậy lúc đó lúc đầu tôi tính tới tu chung với họ bên New York, sau khi tôi nhìn kỹ ra tôi nói cái này tôi rật rồi, tôi không tới nữa, là vì lý do chính vì vậy tôi mới không tới. Thì sau đó tôi mới không có duyên mới tới với họ, xong rồi tôi mới hiểu được rồi, tôi mới nói là cái pháp này là pháp tham thọ đầu, pháp tu sai rồi. Okay. Nên tôi gạt cái pháp đó luôn, tất cả pháp uống đó tôi gạt ra hết. Okay. Làm như vậy nó giúp đỡ cho tôi rất nhiều, tại vì tôi đỡ phí thì giờ. Tại vì ông nổi tiếng như sợ ông Thánh Nghiêm rất là nổi tiếng, rất là giàu, nó nổi tiếng biên rất nhiều sách. Tôi gạt hết tất cả, không có phí thì giờ. Thứ nhất tôi nói là cái pháp tu tham thọ đồ của họ trật. Cái phần thứ nhì mà nó liên quan tới cái câu hỏi của cô Quả Gân, khi quý vị tổ chức những cái pháp hội như vậy đó, thì phải có một cái người pháp chủ. Pháp chủ nghĩa là sao? Là một cái người tăng hoặc là người ni mà đứng ở giữa đó mà nói là tôi sẽ ủng hộ cho tất cả quý vị, để quý vị có thể yên tâm mà tu hành, không ai có được tới quấy rầy quý vị được. Nếu người pháp chủ mà không có sức để mà bảo vệ cho những người tu trong đại chúng đó, thì những người trong tu trong đại chúng sẽ thất bại. Quý vị biết không, lúc ngày Thiên Hóa còn sống đó, lúc ngày Thiên Hóa, mà lúc mà tôi ở đạo tràng ngày Thiên Hóa đó, mỗi lần chúng tôi có cái pháp hội là ngày Thiên Hóa có mặt. Sau khi ngài chết đi rồi nữa đó, lúc mà tổ chức pháp hội ngài cũng tới như thế, mặc áo đỏ. Thành họ bên vạn người thành họ khôn dễ sợ lắm. Tất cả những pháp hội Nhập Lai có biết không? Của họ, pháp chủ họ đều là Ngài Tiên Hóa. Họ khôn như vậy đó. Tất cả mọi người đều được Ngài bảo vệ.
Và quý vị không hiểu được, quý vị không thấy được cái sự cực kỳ quan trọng của cái sự liên quan giữa cái sự pháp chủ với sự thành công của cái người trong trong đại chúng. Bởi trong cái Phật pháp á, không có người tài gia nào tổ chức cái pháp hội hết á, không đủ sức.
Thành ra cái người tu hành á, người tu sĩ, trọng trách người tu sĩ á, là phải có cái năng lực để mà ủng hộ người khác tu. Đó là một cái những điều kiện mà không ai ít ai nói tới. Tại nếu như người pháp chủ mà không ủng hộ, không giúp đỡ người khác tu không được đâu. Thành ra cái bà nó mà khôn lắm, cái bà đó rồi. Mà nghiêm đó. Nhưng mà nó mà khôn dễ sợ lắm. Khôn lắm. Bà này mà khôn, bà nói nhiều lần mà tôi làm lơ, tôi không dịch ra thành ai để ý cái chuyện đó hết, có mình tôi với bà biết thôi. Thứ nhất á, ok, cứ lại tôi hỏi là tôi bực mình dễ sợ. Thứ nhất á, cái vị phải nhớ như vậy, nghe với người thầy đang thiền á, đừng có lại, không được lại thầy. Dạy mấy sa di biết á, thấy ông thầy ngồi thiền làm lơ, không có lại gì hết, ok. Bà thấy bà lại lấy để rồi ngồi đó cũng nói là tôi con đang lại thầy nữa, con đang ngồi mà con đang lại thầy nữa. Tôi là bực mình cái chuyện đó lắm. Mới khổ thầy lại là tôi tuột, sao tôi có thăng được đâu. Cái này là cái sự hiểu biết bên với cái truyền thống người Hoa đó, mà người Việt Nam mình với người mấy xứ khác người ta không hiểu rõ, mà là những cái đạo tràng này đó, tất cả cái đạo tràng đó, mỗi cái đạo tràng đó, nó hưng nó thịnh đó, nó thành công nó thất bại đó, là nhờ cái công đức của người phương trượng, đúng không? Người Hoa biết cái đó rõ ràng lắm. Người Việt Nam mình không biết, không rõ cái chuyện đó. Người Việt Nam mới nghĩ là thầy thì cô thì cũng có thầy thì có cô, không có cô thì có thầy gì đâu. Cái người lãnh đạo đó, cái người phương trượng đó, cái đạo đức của người đó rất là quan trọng. Thành ra khi mà họ vào chùa đó, họ tỏ cái lòng biết ơn với cái người lãnh đạo đó, lãnh đạo tinh thần đó. Cái người Việt Nam mình không biết cái chuyện đó, người Nam không chú trọng cái chuyện đó. Thành ra cái hạng như là cái pháp hồi nó thành công là tại nhờ cái người đứng đó, tôi nói hồi nãy tôi nói là pháp chủ đó, thì ra xíu sau bà này hiểu là cái người phương trượng, người lãnh đạo đó. Okay. Cái bà nghe mà chưa mua nói là con cảm ơn cái công đức của thầy, con biết ơn công đức của thầy. Cái đó người Hoa mới nói như vậy thôi, chứ còn người Việt Nam không phải anh Trang ít lắm, Việt Nam ít làm chuyện đó, không hiểu cái chuyện đó. Là cái người Hoa ta hiểu rằng cái người phương trượng, một cái lý do ta mở cái chùa ra là ta dùng cái công đức người ta để mà giúp độ người khác. Thành cái người mà chủ chùa là phải sống có công đức. Cái điều kiện của cái chùa là vậy đó. Con người nó phải lương thiện, không thể nào ác được. Thì cái chùa người ta mới tới được, người ta mới tới tu được. Còn cái người chủ chùa mà ác đó, không ai tới đâu. Chùa mắng tanh à. Như chùa mình vậy. Đương nhiên rồi, mục tiêu của mình tu là để thành công, thành tựu cái pháp môn, để mình có sức mình giúp nhiều người hơn. Ok, ai có muốn đóng góp gì nữa không? Yeah, routine. Hỏi là lúc trước có cái sư cô mà ở đây trong chùa này mà lúc ăn trưa đó, sai một cái người tại gia tới chấp tay lại nói là con cúng dường đồ ăn cho sư cô. Tôi nói mà nói sao chuyện lạ dữ vậy, nhưng mà bắt người ta tới cúng dường đồ ăn nhưng mà sao kỳ như lạ dữ. Tôi nói bà nói đúng, cái pháp là pháp trật rồi. Sư cô đã học cái pháp ở bên Hồng Kông á, xong rồi thì không hiểu cái pháp đó, thành ra vẫn chưa hiểu cái pháp đó, thành ra cái cách hành của pháp cô đã trật. Sư cô đã tới chùa đã ở mà làm như vậy, mà tôi biết là cô làm trật, mà cô không hỏi tôi, tôi không nói. Tôi đâu phải thầy cô, tại sao tôi nói làm gì? Ai nói nó trật, cô nó trật, để kể. Bởi vì khổ lắm, tôi mới đọc một cuốn sách, cứ nghĩ là mình biết hết tất cả. Học được 10 cuốn sách nghĩ là mình biết hết tất cả. Đọc 100 cuốn sách nghĩ là mình biết hết tất cả. Dốt dễ sợ. Sao nhập lạc? Có ý kiến gì không? Cô đâu có hỏi đâu, tại sao tôi chỉ được? Không có hỏi. Cái pháp tôi là hỏi tôi phải chỉ, không hỏi tôi không chỉ. Ok. Cái pháp phải thỉnh, cái pháp không thỉnh không có dạy được. Cái đó mấy người thì kheo ni phải hiểu cái chuyện đó. Thành cô tới để cô tưởng cô đem cái pháp đó tới để coi thử cái chùa này, cho cái chùa nào thấy được cái pháp như vậy. Tôi tủm tỉm tôi cười, tôi nói cái pháp không phải như vậy đâu mà cô không hiểu. Mà tại vì cô cứ nghĩ là cô đúng là tôi cứ lầm lơ thôi. Cái phiền của những cái người mà nghĩ mình đúng là họ nghĩ tự động họ làm, tự tiện họ làm thôi. Họ không thoại một tiếng, tôi im lặng để cho họ làm. Mấy tụi nó dốt, nó nghĩ nó đúng, mình chịu thôi. cho nó làm. Tôi thấy biết bao nhiêu người làm pháp đặc hết mà tôi không dám nói vậy. Tôi phải chuyện của tôi đâu. Tôi có hỏi sao tôi có quyền nói được. Ai thắc mắc khác nữa không? Yeah. Sư cô nói đi. Đó là một cách, một phương pháp để mà giải quyết cái đau. Có ai có ý kiến khác nữa không? Để cái cô Di Lặc nói trước rồi xong cái cô mà hỏi là nhiều chuyện nó hỏi sao? Con Khủng hoảng, phiền não, bực tức, chuyện rồi bố. Ừ, để mình muốn đi tù chứ đâu muốn về Việt Nam đâu. Bả giận lắm. Bức rứt hả? Cũng hơi bức rứt. Nói gì? Sáng mai đó. Bị phân tâm tí. Dạ. Nó đau. Ngủ A La Hán. Ganh tị đó, ganh tị chứ có mừng gì. Ganh tị chứ có mừng gì. Tôi thấy rõ ràng cái tim đen nó rõ vậy, tim nó đen thui vậy. Cái quan trọng là cái chuyện cô nhập thanh này nó quan trọng, là tôi kể chuyện cho quý vị vậy không phải để khoe khoang quý vị, mà để cho quý vị thấy là cô nhập thanh đó, mấy ngày trước đó, trước đó cô nói với tôi đó, là cô nói cô giờ tao tu mà tu khó khăn quá đi, thất bại không thấy làm được gì, bị thua lôi, là giống như là muốn bỏ cuộc tới nơi rồi, cho nên phải cố gắng cứ tu tiếp đi. Cái lúc đó, mình thất bại mình cứ tiếp tục làm hoài lúc đó mình mới thành công được. Còn lúc mình thất bại, mình phiền não, mình bỏ cuộc á, lúc đó là mình sẽ chịu thua. Cái tu hành nó tức cười như vậy đó. trong cái thất bại đó mình vẫn kiên trì thì mình mới thành công được. Thành cái tu hành là như vậy đó, quý vị là cứ bấu à, bấu cái ngón tay mình vào, ok, mà mình kìm đủ cái mọi cách để mà mình phấn đấu để mình tiếp tục tu thêm một ngày nữa, lúc đó mình mới thành công được. Chứ mình cũng cần biết, mình cần biết thất bại thành công, mình cứ tiếp tục tu thôi, làm hoài, ok, thì lúc đó nó mới phá qua được. Chứ đừng có nhìn cái thất bại tạm thời nó nói là mình nản chí, là cái vị lầm, là không hiểu cách tu. Tôi cái chuyện nó cái thiền thất ngày hôm nay nó quan trọng, năm nay nó quan trọng là cái bài học này đó, tôi muốn dạy cái vị lâu rồi mà chưa ai làm, tôi chưa nói thôi. Phải biết, cảm ơn cô Nhập Thanh này, tại vì cái đó là một cái điển hình, ví dụ điển hình đó, mình chỉ tiếp tục tu thôi, mình không cần biết, không biết trời trăng, mình chỉ cắn răng mà tu thôi, lúc đó mình mới phá được. Khi ngồi đúng không, tôi phải ngồi phải 2 tiếng 3 tiếng còn lâu, mình chỉ làm thôi, mình không cần biết thất bại thành công, mình chỉ làm, tiếp tục làm thôi, mình mới phá được. Ok, tại mỗi ngày mỗi khác. Con vậy cái bài học nó quan trọng là mình chỉ làm thôi, mình chỉ theo đại chúng mình làm thôi, mình không cần biết. Người ta thành công kệ chuyện người ta thất bại chuyện người ta, mình chỉ làm, tiếp tục làm, mình lo chuyện của mình thôi. Rồi, Cõi Ngân. Đã. Bốn rồi. Đúng rồi, tháng năm năm ngoái bự như biến mất. Tại sao vậy? Phiền não quá hả? Khổ sở, đau đớn. Thoải mái quá ha. Ok. Thưa ai có muốn nói chuyện nữa không? Yeah, routine. Nhập Thanh muốn nêu ra 3 cái điều. Nhất là cảm ơn tôi đã hướng dẫn quý vị tu hành. Thứ nhì là nhiều khi cái lời giảng của tôi, lời nói, lời dạy của tôi nó khó hiểu một tí, nhưng từ từ bà thấy bà hiểu. Mà nhất là bà thích cái chỗ là cái điều cái đòi hỏi tôi nó hơi gắt cao một tí, lúc đầu nó khó, nhưng để từ từ mới hiểu nó, bà thấy cái giá trị của nó. Cái thứ ba là bà muốn cảm ơn cái bà già trầu bên kia kìa, Bây giờ trầu này nè là nấu ăn rất là đắc lực ở trong nhà bếp, thành ra ba bữa ăn đều có đầy đủ mà rất là ngon lành nữa, thành ra không thiếu thốn gì hết, thành ra bà rất cảm ơn cái chuyện đó. Tôi rất đồng ý với cái chuyện đồ ăn bữa nào cũng ngon dễ sợ. Cảm ơn quý vị nhiều. Tâm Bồ Tát đó, rất là tốt, giúp người ta tu. Sao cô nhập like có gì nói không?
Con muốn gửi lời tri ân đến thầy, đến quý ni sư và các cô các bác ở đây đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho con tu hành được
2 tuần
tinh tấn. Lần đầu tiên trong đời á là con có được người thầy là thầy, với lại cũng là lần đầu tiên mà con được lo từ đầu tới cuối luôn. Tại vì con sống tự lập cũng lâu rồi, cái gì con cũng tự lo hết, thì khi mà nhận được sự giúp đỡ lo lắng của mọi người con rất là quý. Và con tự đặt ra cái mục tiêu cho mình là con phải cố gắng tu để khỏi phụ lòng của mọi người ở đây. Và ngày mai thì con về rồi, thì lần nữa con xin chân thành cảm ơn đến thầy, đến quý ni sư và các cô các bác ở đây. Từ nhỏ tới lớn thì con tu là gì hết á, thì đây là lần đầu tiên con tu, nhưng mà con cảm thấy được cái tâm mình nó an lắm, cảm thấy nó thư thản, mặc dù có rất là nhiều cái phiền não, nhưng mà con loại bỏ đi cũng rất nhiều, cảm thấy thanh thản rất nhiều. Và thì khi mà có được những điều này thì con càng quyết tâm đặt cho mình cái mục tiêu là càng quyết tâm để có thể mà giúp cho làm cho mình bớt phiền não thêm nữa, tu ngày càng tinh tấn thêm nữa. Dạ, đó là ý kiến của con.
Alright, ai có ý kiến gì khác nữa không? Bên chuyện khác nữa là bà nói là không phải nói chuyện những người ở chùa này không, mà nói những người ở ngoài cũng đem đồ ăn rất ngon lành, mà rất là thường háo hạng tới cho chùa nữa, thành bà không muốn quên cái cảm ơn những người ở ngoài chùa nữa, chứ không phải người ở chùa không. Nhưng mà cũng có ý là coi thường những người khác. Rất nhiều người ủng hộ cái cuộc khóa tu này, rất là quý hóa. Ai thắc mắc gì khác nữa không? Hỏi là ở nhà như vậy, bây giờ bà ngồi ghế mà ngon lành, nhưng mà chắc thôi về nhà ngồi ghế cho nó khỏe cho rồi, xếp bằng gì cho mệt. Tôi muốn ngồi ghế thì ngồi ghế. Lớn tuổi bắt đâu có ép ra được. Trẻ tôi lo ngồi xếp bằng nữa, còn lúc lớn tuổi xếp bằng không nổi nữa đâu. Mình thân cảm chuyện đó. Hỏi đây là trì chú có giúp được không đó? Trì chú giúp được, rất là tốt. Ai có ý kiến gì khác nữa không? Ông nói là muốn đính chính lại là lúc mà ông tu bên ông Thánh Nghiêm đó, ở thường Thánh Nghiêm đó, hồi đó là ông có mặt ở đó, có người khác đứng ra làm. Thì nói mặc dầu ông không mặt ở đó vì hồi đó ông bị bệnh, thì ông vẫn là pháp chủ như thường, thành ra không có đổi gì hết. Cái chuyện khác là muốn nói là nêu ra là ông rất thích cái cơ hội có được tu Phật thất, xong rồi tiếp tục sau Phật thất có được cái thiền thất, tài tu rất 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 là thuận lợi. Cái nhóm này là nhóm nhà lá này có hai người là ngủ không có lên giường ngủ, không leo nhiều ngủ phải không? À, 7 người giỏi dễ sợ. À. Hả? Ngủ được mấy đêm. À, cái vị tu hành rất là tinh tấn, càng ngày càng lớn tuổi cái vị càng thấy cái là cái cơ hội rất là hiếm có. Cá nhân tôi đó, càng năm càng tu hành càng khó, tại vì năm càng có nhiều việc phải làm, thành ra cái chuyện tu hành nó có nhiều cái sự nó phân tâm dễ sợ. Thành bây giờ tôi ngồi đây làm có nhiều chuyện, như đều cũng rất là biết ơn đã có được cái cơ hội để mà ngồi được ở đây với quý vị. Ok. Dạ, mình cố gắng mình hết sức của mình thôi. Hết sức của mình thôi. À, chuyện gì xảy ra kệ, cho nó xảy ra. Ok, tốt. Ok. Không nói gì nữa không? Dạ, dạ, dạ. Vừa nói là muốn nói chúc quý vị năm mới cùng chúc tân xuân. Rồi vạn sự như ý. Lễ Phật buộc lại được rồi. Ok, bữa nay mình nghỉ sớm để mà mình đi quạt phô bồng. Có không? Có chứ, có chỗ có. Mở cuốn sách ra, mình hồi hướng công đức. Ngày mai mình hồi hướng công đức dược sư với là bạn sanh ngày mai đi. Hả? Ngày mai luôn, ngày mai mình đâu có chuyện gì làm đâu, đầu năm mà. Ngày mai thì ngày mai, vậy thôi.